Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hiện Tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị giới tử và đại chúng. Hôm nay là sáng Chủ Nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2020, ở trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 21 tại tu viện Tây Thiên. Hôm nay là ngày thứ 6 của khóa tu, và theo chương trình hôm nay cũng là ngày chúng ta tổ chức một lễ hội. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Tối đi ngủ khuya không? Đi ngủ có phia không? Mà sáng nay có dậy nổi không? Dậy mới được. Hồi nhỏ lúc Pháp Hòa là Sa Di á, thì có một thầy trẻ, và mỗi lần mà gặp nhau là chơi mà uống trà mà nói chuyện xong là thầy đi ngủ, là lúc nào thầy cũng nói một câu nghe thế gian nhưng mà là một sự nhắc nhở: ê, có chơi là phải có chịu nha. Nghĩa là thức khuya mà mai sáng vẫn phải vậy dậy. Tại hỏi sao không mệt? Dạ tại con chơi quá con mệt. Là không được ha. Thưa đại chúng, theo cái lệ hàng năm thì trong 10 ngày tu thì nó rơi vào một cái cuối tuần, thì thường là vào cái dịp lễ Vu Lan, cho nên đa phần là cái ngày hôm nay là tổ chức lễ Vu Lan. Nhưng vì năm nay chúng ta tháng nhuần, cho nên rồi mình lại rơi nhằm tháng 6, mà đúng ngay ngày khánh lễ Đức Bồ Tát Quan Âm, cho nên mình mới tổ chức, chứ thường là mình tổ chức lễ Vu Lan. Nhưng mà nếu mà năm tới mà có tổ chức á, thì nó sẽ có hai sự kiện quan trọng gom lại. Đó là lễ Vu Lan và lễ kỷ niệm 10 năm mình dựng tượng đài Bồ Tát Quan Âm. Cho nên thông báo trước, để bây giờ mình chuẩn bị ăn kho quẹt để dành tiền năm tới đi tu. Thưa đại chúng, là hôm nay theo chương trình là Hòa Thượng Viện Chủ sẽ sinh hoạt với đại chúng, nhưng vì Hòa Thượng có việc cho nên Pháp Hòa xin được thay Ngài. Và hơn nữa là Pháp Hòa thấy câu hỏi nhiều quá, thì mình tranh thủ thời gian để giải đáp cho quý vị. Ở trong này có một câu là: thưa Thầy, tăng thân là gì? Thân mặc ba y là gì? Xả giới rồi về nhà những thời khóa đắp y có được không? Thưa đại chúng, ở trong Oai Nghi mà người Sa Di học á, thì trong đó có một cái chương cuối cùng của 24 chương Oai Nghi của bên Nam á, học chung á, nói chung đi là Sa Di á sẽ học một chương Oai Nghi thứ 24, thì cái chương đó có cái tên là Danh Tướng của Y Bác, nghĩa là cái tên gọi của y, của bác và cái tướng của nó. Tại cái gì cũng phải có danh và có tướng. Ví dụ tướng của nó là như thế này, cho nên danh của nó là hoa, là chung, phải không? Đây là tổng thể của một cái tên. Nhưng mà nhìn vô nó để có tên là cẩm chướng, gọi là biệt danh. Biệt danh là tên riêng của nó. Cũng giống như mình nói Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, đây là tổng tướng của Phật Bảo. Nhưng khi mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là biệt tướng của Phật Bảo. Phật Bảo tên gọi một vị Phật là biệt tướng của Phật Bảo. Còn mình niệm chung hết các Phật gọi là tổng tướng Phật Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Pháp là tổng tướng của Pháp Bảo. Nhưng nếu mình niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì là gì? Biệt tướng của Pháp Bảo. Vì mình nói đúng một tên thôi, đó là tên của Kinh Pháp Hoa. Nam Mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm thì gọi là gì? Biệt tướng của Pháp Bảo. Tăng cũng vậy, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng là tổng tướng của Tăng, thì mình đâu có nói ai. Nhưng mình niệm Nam Mô Maha Ca Diếp Tôn Giả thì là gì? Biệt tướng của Tăng. Còn nếu mình niệm là Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, có phải là tăng không? Cũng là tăng, nhưng mà thánh tăng. Thấy không? Còn Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên là thanh văn tăng. Tăng của hai loại. Các vị Bồ Tát cũng là hàng tăng bảo, nhưng mà Bồ Tát tăng. Còn Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, A Nan, Nan Đà, vân vân, chư vị thanh văn tăng mà thời Phật thì chúng ta gọi là thanh văn tăng. Chúng ta đều gọi chung là thánh tăng. Thì chúng ta có Phật thân, có Pháp thân, thì có tăng thân. Cũng giống như mình có những trong Tam Bảo mình có Phật, Pháp, Tăng. Thì khi mà mình ứng dụng, mình khen Phật có cái thân tướng, thì cái nào nó cũng có danh tướng của nó. Thì trong cái lễ mình thọ Sa Di đó, mình học Oai Nghi đó, thì mình học cái chương thứ 24. Cái lá y, cái dáng như vậy đó, gọi là cái tướng, phải không? Cái tướng của y. Thì nhìn vô cái tướng, chúng ta gọi tên. Y là gì? Y là mình nói tắt, mình nói theo tiếng của mình, nhưng mà tiếng Phạn là Kasa. Cho nên chữ Kasa không phải là tiếng Việt Nam, cũng không phải tiếng Tàu. Kasa là tiếng Phạn. Có khi mình âm là Cà Sa. Chữ gì ăn thua mình phiên âm thôi, mình âm cái chữ đó. Cà Sa cũng được, Ca Sa cũng được. Thì các thầy mà đắp y thì gọi là Cà Sa. Còn một cái loại mà ăn nó lạnh lạnh, nó bốc khói là cà rem. Để nấu canh chua là cà chua. Nấu một món ăn với bánh mì là cà ri. Đàn ông thắt là cà vạt. Mình đeo nhẫn là cà rá. Cái lò mình là cà ràng. Đi ghiêng ngã cà khịa. Và mình mà có một cái thẻ nhỏ nhỏ bỏ túi là cà thẻ. Cuối tháng về thấy cái biêu thị cà lắm. Cà sa là tiếng Phạn, được dịch theo Trung Quốc là hoại sắc y, hay là bất chánh sắc. Nghĩa là cái màu này nó không có chín, nó không vàng, nó không nâu, nó pha trộn của các màu. Vì vậy mà sau này có nhiều tông phái người ta trích ra một cái màu trong y để ta làm cái lá y riêng của người ta. Nhưng mà cái chữ cà sa Phật giáo dùng là cái màu sắc trộn lại để biểu tượng cho gì? Người tu là đơn giản, mặc một loại màu mà người thế gian không mặc. Thí dụ quý vị mặc màu vàng, quý vị có thể chọn vàng anh. Nhưng mà cái màu của các thầy mà đúng ra là màu nó luốt luốt, như dưa cải, như là màu da bò. Còn cái màu vàng anh, màu vàng rực đó, màu vàng chanh đó, là nó chưa phải chính xác là cái màu y. Nhưng mà nói chung là màu vàng, để biểu tượng cho ánh đạo vàng. Nhưng mà cái màu đó, đó tượng trưng cho đất. Vì người tu phải nhẫn nhục, người tu phải nhẫn hoàn cảnh, thời tiết đó. Có ngày thì nóng, có ngày thì mưa, sáng thì lạnh, tối lạnh, trưa nóng, cho nên kêu nóng lạnh. Người tu phải có nhẫn được hoàn cảnh. Có bữa thì ăn muốn chết, ăn no nóc no nê, có bữa đói muốn rã ruột. Tất cả những hoàn cảnh mình nhẫn được gọi là pháp nhẫn. Còn mình sống chung với nhau, người thì nghiến răng, người thì mớ sùm ban đêm, người thì ngủ không được, lăn tới lăn lui. Mình rất là khó với những người xung quanh, sao cũng bị trách hết. Nhưng phải nhẫn những người đó, gọi là gì? Cái gì gọi là nhẫn? Sanh nhẫn. Nhẫn với con người gọi là sanh nhẫn. Nhẫn hoàn cảnh là pháp nhẫn. Như vậy quý vị đắp cái y đó, hay là nói tất cả người tu chúng ta đắp cái y đó mà chúng ta không có nhẫn nhục trong cuộc sống của mình thì chưa phải là người đắp y. Vì mình đang đắp trên người mình một biểu tượng của nhẫn nhục. Mai này quý vị đi về nhà, quý vị không còn đắp chiếc y này, nhưng quý vị phải đắp một cái y vô tướng, là nhẫn nhục người thân, nhẫn nhục hoàn cảnh. Để chi? Để người ta thấy rằng mình đi tới khóa tu có kết quả. Mình đi về tu về, nói trời ơi tôi hy sinh 10 ngày ở nhà cho đi tu, tưởng sao về nhà còn khủng khiếp hơn nữa, thì là trật rồi đó nha. Về nhà mà làm sao người thân mình thấy mình rất dễ thương, đi tu có kết quả. Như là một em viết cho Pháp Hòa một lá thư tối hôm qua: con cảm ơn thầy, cảm ơn chùa đã tổ chức khóa tu. Từ ngày mẹ con đi tu về, mẹ con dễ thương hơn. Và chính cái dễ thương của mẹ đã cảm hóa được tụi con, có cái nhìn khác về đạo Phật. Đó. Thầy quý vị muốn quảng cáo đạo Phật không? Không cần nói nhiều. Cứ cái cách sống của mình. Chẳng phải mình đắp cái y đó mới gọi là tu, mà chúng ta đã từng đắp cái y đó rồi, hình tượng. Nhưng cái y vô tướng nó phải đi với mình. Cái nghĩa của cái y nó phải đi với đời mình. Đó là nhẫn nhục y. Một nghĩa. Đắp cái y này, mình luôn luôn nói, nghĩ, làm phải tạo ra công đức, gọi là công đức y, hay là phước điền y. Cho nên mới chia ruộng đó. Cái y mà quý vị đang đắp á, gọi là mang y. Mang y là gì? Là cái y này nó trơn, nó chưa có chia ruộng. Mà nếu quý vị nhìn kỹ lá y đó, nó chỉ có một đường ở giữa thôi, nghĩa là ruộng bắt đầu mới được phân chia để mà cày xới. Rồi làm sao di đắp cái y đó 5 năm? Khi thọ tỳ kheo rồi, bắt đầu mới đắp được cái y tỳ kheo. Trong đó có 5 đường, gọi là ngũ điều. Ruộng bắt đầu được chia. Cái tướng của nó, thể mà 5 đường thì cái tên của nó là y 5 điều. 7 đường thì gọi là y thất điều. 9 đường gọi là y cửu điều. Đó là 3 y của người tu. Nhưng mà 3 y đó là biểu tượng thôi, chứ mỗi một y nó có 3 bậc. Hạ y có 3 bậc, trung y có 3 bậc, thượng y có 3 bậc. Nhưng mà mình lấy mỗi y một biểu tượng. Cái y 5 điều được gọi là tạp toái y, nghĩa là y làm việc hàng ngày. Đắp cái y 5 điều đó là coi như là tạp tác y, tức là hàng ngày mình làm những công việc. Nhưng sau này chúng ta đổi cái y đó qua một hình tướng khác cho nó dễ dàng làm việc hơn, qua cái bộ đồ vạt hò. Quý vị thấy vạt hò có 5 vạt không? Cái cổ tròn đó, cái áo cổ tròn đó có một cái miếng ngậm ngoài đó, gài nút bên là 1 miếng, bên này 1 miếng là 2, ở bên trong 1 miếng nữa là 3, ở sau lưng 2 miếng là 5. 5 miếng đó là nó reform lại của cái y 5 điều. Y đó là đắp thường ngày làm việc trong chúng đó. Nhưng mà khi mình đi tụng kinh, mình lễ Phật, mình tụng giới, đắp y 7 điều. Đắp y 7 điều. Khi mình đi vào cung thuyết pháp, dự lễ trai tăng, đắp y 9 điều. Và cái y 7 điều đó được chư tổ Việt Nam, Trung Hoa reform lại thành cái áo tràng 7 vạt. Áo tràng quý vị là 5 vạt, tượng trưng cho ngũ giới. Còn cái áo của các thầy, các sư cô là có cái thùng ở đằng sau, đếm đủ 7 vạt. Cho nên quý vị mà vô tiệm may đóng y cho quý, đóng y cho, ta hỏi đóng hậu mấy vạt. may áo đi đường cho quý thầy, may áo hậu cho quý thầy. Thợ may hay hỏi đóng mấy vạt? Nó đóng 7 vạt. Còn 4 vạt là nó không có cái thùng, đấy không? Còn mình có cái thùng che cái chân lại. Cái đó là cái 7 điều đó. Tại vì mình bây giờ còn phải đi làm việc, cho nên đắp quấn y nó bất tiện. Cho nên mình chế tác lại làm sao cho nó gọn. Thay vì mình quấn cái xà rong có 1 ống à, giờ xà rong 2 ống, đi tới đi lui cho nó dễ. Đại khái là vậy ha. Y có 3 y. Hồi xưa các thầy có 1 bộ y, đi đường ướt hết. Mà khi y mà nó thấm vô người ướt hết thì đâu có y khác để thay. Mà bất tiện thứ nhất là khi mà nó ướt rồi thì sao? Dễ sao? Dễ bệnh, cảm lạnh. Đồng thời y mà nó bám vô người thì see through. Không? Cho nên là các thật thấy như vậy, cho nên Phật nói không đủ ấm, lấy lá y thứ 2 tròn lên, chưa đủ ấm. Lấy y thứ 3 tròn lên, vừa đủ ấm. Cho nên Phật nói rồi, nếu vừa đủ ấm, Phật quy định mỗi thầy có 3 y. Nhưng mà cái chữ mà chữ vừa đủ ấm ở đây mình phải để ý. Đạo Đức Phật chủ trương chúng ta lấy trung đạo làm chuẩn. Trung đạo là gì? Không phải lệch bên này, không phải lệch bên kia, mà chúng ta phải biết quân bình. Thí dụ mình ăn mà ăn quá no, cái chữ quá no. Rồi bây giờ mình để quá đói, 2 cái không nên. Vì quá no cũng bệnh, mà quá đói cũng bệnh, mà ăn vừa đủ no thì hạnh phúc. Như vậy thì 3 y đó để biểu tượng cho vừa đủ của một người tu. Cũng giống như cái bình bát. Cho nên cái chương 24 là mình học về danh tướng của y bát. Bát có hình dáng như thế nào và tại sao gọi là bát? Như Pháp Hòa giải thích y đó, y có 3 loại phải không? Thượng y, trung y, hạ y. Còn y sa di là mang y. Và tên của y nó có 3 tên. Thật ra nhiều tên. Nó còn nào là liên hoa y, cứu long y. Nhưng lấy 3 tên làm chuẩn. Phước điền y. Đã từng đắp y rồi thì đời sống của người đó phải luôn luôn tạo ra được công đức phước điền cho mình. Đắp y thì mình phải nói năng như thế nào, hành động như thế nào, cử chỉ mình như thế nào, để mình làm cho người ta được vui với cái cách sống của mình. Nhiều khi mình đâu cần nói pháp thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ đâu. Chỉ cần một vài câu nói trong khi mình hành xử với nhau thôi, mà làm người khác nhẹ lòng, thấy cuộc sống không có gì gọi là nặng nề cả, và không có gì mà không thể giải quyết cả. Không có việc gì mà chúng ta phải làm lớn chuyện cả. Cái người mà quý vị cứ để tâm câu này, đây là cái cách sống của bạn. Làm sao mỗi ngày chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cái đó là cái câu tâm niệm của bạn đó. Là luôn luôn khi mình làm việc gì, nếu mình thấy việc gì không quá đáng để mà phải bàn thảo, để mà phân vui, để mà hóa nó không. Mà người hóa được không là người có phước. Tại vì cuộc sống đó, nó có một cái câu là cuộc đời đã nhiều cái đắng cay và mệt mỏi, cho nên mình đừng có đóng góp thêm. Giống như Ngài Địa Tạng phát nguyện như không? Chúng con ý thức rằng địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện rằng sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con nguyện giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Địa ngục còn đang có mặt đây, chúng ta không cần phải đóng góp xây dựng thêm những địa ngục nữa. Vậy thì cái tu tập của chúng ta là để phá tan địa ngục, cứu toàn chúng sanh. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Cái châu châu sáng trọn vinh đó là trí tuệ của mình. Cái cây gậy mà chúng ta ngày Địa Tạng cầm trên tay đó là cái tâm kiên cố của mình. Cho nên tại sao mình đắp y, mình phải hở một vách, một tay lên, hở cái cánh tay bên này nè. Cái vai bên phải này là tượng trưng cho sự gánh vác. Cho nên người tu là đắp y, dù là hình thức nào, đắp y theo Bắc Tông, đắp y theo Nam Tông, tất cả các cái truyền thống, y có thể khác màu, khác kiểu gì đó để biểu. Vậy thì bây giờ mình nhìn lại coi, chúng ta đều có những cái công việc để chúng ta phải gánh vác, phải làm. Thí dụ mình vô khóa tu 10 ngày, mình hứa là mình sẽ phát nguyện làm hương đăng là mình phải gánh. Cho nên mà khi đắp y là cả mình ra để gánh vác Phật sự, dù chúng sanh này mình độ được hết. Người lớn làm việc lớn, nhiều lúc á Pháp Hoàng muốn lên làm việc đó đó, nhưng mà Pháp Hoàng nghĩ lại, việc này có người có thể sẽ làm được, mình nên để đó cho họ tập làm. Chẳng hạn như xếp kinh, lâu lâu mà mở cái tủ kinh ra cho một đứa nhỏ đó, nó biết cái sự ngăn nắp. Cho nên ở nhà cũng vậy, mình độ con mình, thôi thôi con làm bừa bãi quá, để đó mẹ làm, tới hồi nó lớn lên mày không biết làm gì hết, nó nói tại ai, thấy không? Tại đó mình ngay từ đầu mình không có thấy được một chúng sanh để mình độ. Cho nên nếu mình có tình thương, mình có trí tuệ, cho nên tình thương phải đi với trí tuệ là vậy. Trí tuệ là mình nhận biết nó ở tuổi nào, và tình thương là mình biết cách sắp xếp công việc cho nó. Nếu mình làm được việc đó, mình cũng có cái phước độ chúng, mà mình cũng được tạo cho cái đứa nhỏ đó, một người đó có cái phước là làm việc cho chúng. Y đó, cho nên mình đọc đó, đẹp thay áo giải thoát, thiện tai giải thoát phục. Tại vì hoa sen là một loài hoa ở bùn mà không nhiễm. Cho nên mai mốt quý vị có trở về, trong này có một câu nè, làm sao xả giới rồi mà về nhà mình vẫn tu được. Đâu phải mình có cái y đó mới gọi là mình tu. Nhưng mà tại sao phải xả? Là vì quý vị không giữ được nó trọn, miễn cưỡng mà giữ lỗi. Mình nhận, tại vì đây là cái môi trường nó ràng buộc mình, thì mình giữ cái này e có lỗi. Cho nên thôi mình giữ cái vô tướng phước điền y, không còn thấy mình đắp y. Nhưng mà mình có nhẫn nhục rồi nha. Rồi đắp nhẫn nhục y, mình biết sắp xếp công việc để mình và người được có phước à, phước điền y. Và bây giờ mình đời sống của mình bớt chấp trước hơn. Bớt chấp là bớt khổ, mà người nào bớt chấp là người đã giải thoát. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt. Không còn ràng buộc với những, nghĩa là chấp chặt vào những cái xung quanh mình, thì gọi là giải thoát. Vì mình đâu tự mình ràng buộc mình trong đó. Cho nên thân mặc ba y, cái lời phục nguyện của mình đó, cơm ngày hai bữa, thường nhớ ơn khó khổ của nông phu. Thân mặc ba y, thường nhớ nghĩ công lao người thợ dệt. Cái đâu những cái ý đó lấy từ cái bài phục nguyện trong quá đường đó. Thân phi nhất lũ, thân mặc một tấm vải, thường tư chức nữ chi lao. Nhớ đến cái công lao của người thợ dệt. Tại vì người thợ dệt là mình gọi là chức nữ. Ngưu Lang với người xưa hay lấy điển tích để mà nói ý. Đó là thân mặc ba y. Rồi cái đó là cây, rồi đó là y phải không? Rồi bát nè. Bát là bát đa la, được dịch là ứng lượng khí, ăn nhiều lấy nhiều. Đi khất thực người ta cho đầy bát, nhưng mà đâu có ăn hết. Về bắt đầu trộn lên rồi xớt ra, xớt ra cho những người không có đi khất thực, ở nhà làm việc. Tại trong chùa chia ra 10 người thì 5 người khất thực, 5 người ở nhà làm việc chùa. Rồi cái bình bát của 5 người đó, đi về đó chia ra cho 5 người lại. Còn bây giờ hồi xưa người ta làm, người ta múc cơm, còn bây giờ mình tự mình đi lấy mà. Thì tự đi lấy thì cứ lấy vừa đủ mình ăn. Nhưng mà thiếu một chút không sao, còn hơn là dư để đó. Ăn nữa thì quá no, ăn không hết cất lại nó thiêu chiều đổ. Thành thử ra thà mình thiếu chút, chừng muỗng hai muỗng nữa mình no, không sao hết. Cho nên tổ Quy Sơn cũng nhắc vậy đó: tam thường bất túc, ngủ thiếu một chút, ăn thiếu một chút, mặc thiếu một chút. Bảo đảm mấy ngày nay là ai cũng thiếu ngủ hết, tỉnh bơ. Còn nhìn xuống dưới thầy đẹp quá. Nhìn ở dưới thấy mắt người nào cũng mơ huyền nữa. Rồi, vậy là bay ha. Rồi bây giờ mình xả giới rồi thì thời khóa mình tùy theo, tùy theo thời gian của mình. Thí dụ quý vị lấy cái thời khóa này về quý vị lược bớt, chẳng hạn như ở đây mình nghe pháp ngày ba thời, về nhà mình lược bớt hai thời, nghe thời thôi, giữ ba thời không đi làm gì hết trơn. Con cái nói sao má không đi làm, má tu con. Cho nên mình phải biết cách tu. Tu mà biết cách tu á, tu không có khổ. Bản thân không khổ mà người thân cũng không khổ với mình. Tu mà không biết cách tu thì người thân khổ dữ lắm, mà chính mình cũng khổ nữa. Chính mình cũng khổ là trong sách để là lại Phật ba lại, mà giờ mình đau quá mình lại không được, mình ráng rỉ mọ mình lại xuống, lát nằm bẹp con ơi đỡ má dậy con. Hỏi sao vậy? Tại má lại Phật. Trong kinh biểu lại ba lại. Có nhiều vị bị vướng cho chỗ đó lắm. Hồi xưa mở ngoặc khởi sự từ 4 giờ sáng, đúng 4 giờ phải tụng. Pháp Hòa dặn 6 giờ không chịu, nó không không, trong kinh dặn 4 giờ. Thật thử ra nó tụng xong rồi mấy đứa con nó bắt đầu nó suffer, nó khổ từ 4 giờ sáng. Như vậy là đâu phải đâu, phải không? Phật ra đời để làm niềm vui hạnh phúc cho chúng sanh, còn mình ra đời mà làm khổ chúng sanh không? Đâu có được. Mình không làm hơn Phật thì ít nhất phải làm như Phật chứ. Nếu mình con mà hơn cha thì nhà sẽ có phước. Còn nếu mà không hơn cha được thì ít nhất cũng cỡ Phật, tu cho khéo. Chứ tùy theo mỗi hoàn cảnh mà Phật nói. Thí dụ như Phật đi đến một cái nhà đó, đi ngang nhà đó, thấy con chú thanh niên sáng nào cũng rang trước lại sáu phương. Phật dừng lại, Phật hỏi người thanh niên trẻ tuổi: ngày nào anh cũng lễ sáu phương, dễ thương quá. Nhưng mà anh đang làm gì? Anh biết lễ sáu phương? Dạ con không có biết. Con chỉ thấy cha con dặn rằng mỗi ngày ra lại sáu hướng, cho nên con chỉ biết làm theo cha, chứ con cũng biết làm để làm gì. Đức Phật nói: tôi không nói anh làm không đúng, nhưng trong giáo pháp của tôi có phương pháp lễ sáu phương. Phương Đông tượng trưng cho cha mẹ, phương Nam tượng trưng cho thầy tổ, phương Tây là vợ chồng, phương Bắc là người làm. Phật dạy sáu phương, mỗi phương tượng trưng cho một cái đạo nghĩa trong cuộc sống. Cho nên các vị mà đi xuất gia đó, nếu mà không có cha mẹ đó, thường người ta biểu xoay mặt về phương Đông, lại xuống, để biểu tượng rằng mình lại cha lại mẹ lần cuối trước khi mình đi tu. Người nào muốn mở mang, muốn thông minh, muốn trí tuệ, lấy một chén nước để trước ngài Địa Tạng. Khi uống nước xoay mặt về hướng nào? Hướng Nam. Tại vì hướng Nam là hướng của thầy tổ và trí tuệ. Người muốn thuộc kinh phải lễ ngài Địa Tạng, nghĩa là phải trở về với tâm mình. Đặt một chén nước là sự thanh tịnh tuyệt đối, không phải cà phê. Tại vì hãy muốn có cà phê là phải quậy, mà hãy cái gì có quậy là không được. Tôi không có quậy. Hồi đó có một bà cụ, có một thầy trẻ lên thăm một hòa thượng. Để lên thăm hòa thượng, cái hòa thượng mới nói: tôi nghe nói thầy quậy dữ lắm phải không? Nói: trời, hòa thượng nói quá, con có quậy gì đâu. Cái lát nữa ổng làm ly cà phê cho hòa thượng, cái cà phê phin á, ở dưới này rót sữa đặc, ở trên này cà phê phin, cái ông để ông nói dạ con mời hòa thượng uống cà phê. Ông nói ông để vậy sao tôi uống, ông phải quậy nó lên, hòa thượng mới la con không cho con quậy. Nói cái chuyện này vui nha. Mới hôm qua có ông bà cụ ở trên Trúc Lâm từ Việt Nam bay qua. Trời ơi thầy ơi thầy, con thương con mừng quá. Con được gặp thầy rồi, giờ chết cũng được. Nói xong cái bà kéo qua lại, thầy thầy, bữa hôm ở Việt Nam con nguyện á, con mà qua được gặp thầy, con chạm vô người thầy rồi, con chết cũng được nữa, mà sao giờ con sợ chết quá thầy. Tại vì bà sợ lời hứa của bà nó thành sự thật, con bắt đầu rung. Vậy vậy thầy có cách nào gỡ không? Bà mới nói vậy thầy lấy kinh nghiệm nha, mai mốt đừng có đụng hở cái tôi làm sống đó tôi chết cũng được. Thủy chung ai cũng sợ chết hết á, em cũng sợ nữa. Cho nên không có hứa đừng. Thật ra đó là một cái câu nói mà mình để mình nói lên cái tâm nguyện của mình, nhưng mà không nhất thiết. Không nhất thiết nói xong rồi sợ. Giống như bà cụ kia vậy, quỳ trước Phật, nói Phật ơi Phật, gặp chú Tiểu nhảy sau lưng tượng Phật, ông nói rồi về chuẩn bị đi liền. Bà nói trời sao Phật linh quá, con mới nói vậy cái là Phật cho liền, xin Phật cho con ở lại thêm chút. Thân mặt bay ha, chữ tăng thân là thân của tăng. Hôm nay quý vị ngồi đây á, là quý vị chỉ là cá nhân của một thành phần tăng thôi. Nhưng mà toàn thể đại chúng đây là một tăng thân, là cái thân của đoàn thể một cái thân này. Phải qua ví dụ, một giới tử thọ giới sa di đi tu rồi, mà đi ra một góc nào đó ngồi nói xấu người này người kia, ví dụ thôi nha, thì một người khác đi ngang, ôi hai bà hai ông này tu hả, tu gì mà vô chùa mà ngồi nói xấu người ta không vậy, thì người ta quánh giá hai cái người này mà không biết bao nhiêu không biết. Như vậy cái tăng thân này nó bị sức mẻ. Tôi bà nói với các thầy á, các con là một bộ phận của thầy, là toàn thân thể của thầy. Một đứa nào mà lệch thì giống như mắt thầy bị hư, đứa sẽ là mắt phải của thầy, đứa sẽ là mắt trái của thầy, đứa là mũi, đứa là miệng. Một đứa nào mà không xong, nghĩa là cơ thể thầy bị sức mẻ, không có hoại thân, nhưng cái thân này nó bị gì? Nó không toàn vẹn. Cho nên quý vị đọc lại cái bài tán thán tăng. Nhưng mà nếu chúng ta tu mà chúng ta bị sức mẻ, chúng ta không hủy hoại, nhưng cái hành tác của mình nó không đúng là hành tác của người xuất gia, thì người ta nói chung liền, trời ơi thầy chùa đó, đã là ngoài đời thầy nói vậy. Xin lỗi, nhiều khi ngoài đời ta có nhiều cái từ ta gọi người tu mà khi ta không thích đó. Nhiều cái từ nghe nó kỳ lắm phải không? Chẳng hạn như là thầy chùa lửa đó. Thí dụ vậy. Cho nên là vì có thể người ta hiểu lầm, hoặc có thật mình đã làm những, nhớ tăng thân là một, mình là một phần của thân thể của một đoàn thể tu, cho mình làm cái gì không trúng thì nó ảnh hưởng đến tăng thân của mình. Ta đâu có nói một người đâu. Chẳng hạn thí dụ bây giờ cái người Việt đó làm điều sai, cái ta băng đăng báo lên, he is Vietnamese, ta đâu có nói ra nhầm không, người đó là một người Việt đó. Thậm chí có những nơi mà người ta kỳ thị hơn là vì mình đã từng làm những cái điều gì đó người ta không thích, người ta cấm không cho người Việt đi vào khu vực đó, thì mình đi ngang cái đó là một đau lòng của mình. Người tu nào cũng có những cái, trong bất cứ một đoàn thể nào cũng có những thành phần chưa chuẩn. Bản thân của mình cũng vậy, có thể mình tốt được cái này nhưng mình có thể mình chưa tốt ở mặt khác. Nhưng người đời người ta luôn luôn đặt để, Quý vị là một người đời, chúng ta là một người đời thôi không sao hết đó. Nhưng một khi người ta thấy mình bước vô cửa chùa ra rồi là ta đặt để liền, người đó đi chùa đó. Mà mai mốt mà làm gì đó, đó đi chùa đó, đó nghe pháp đó, tu đó, ăn chay đó. Giờ tôi sợ mấy bạn trai cũng chết. Thì tại ngược lại mình cũng vậy. Vì vậy mình một trọng trách là gì? Có thể mình là cánh tay của tăng, nhưng mà cánh tay này bị trầy làm được việc đó. Thí dụ bây giờ Phó Hòa dị bụng, nói thôi sao, về ăn cơm với chúng có nè, làm việc với chúng có nè, phải không? Và những cái chuyện này là chuyện mà chúng ta có thể tu được. Mình tu với đụng chay. Ở đây có cô là cây nè thòn, phải không? Có thể đủ điều kiện để mà chúng ta sống chung với chúng. Bây giờ mình giải quyết những câu hỏi nó liên quan tới chuyện tu hành xuất gia ha. Còn những câu hỏi giáo lý thì từ từ trả lời. Ví dụ như có hai vị, một vị tăng mà một vị ni, cả hai đều cùng có cấp bậc như nhau, thì liệu vị ni có được tôn kính ngang hàng như vị tăng kia không, hay vị ni kia vẫn được xem là thấp hơn một bậc ạ? À? Phật liền, đâu có ai niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật đó. Lo gì chuyện không gần Phật. Này nói đùa thôi, chứ không phải nghĩa nó vậy đâu. Chúng ta tu cho tới nơi tới chốn, làm sao giới của bậc thánh nó cao siêu màu nhiệm lắm. Lấy cái tâm phàm phu của mình để trắc nghiệm tâm trí tuệ của bậc thánh thì khó. Chân tới những thánh địa mà địa nào mà không biết, thì có hai địa điểm mà biết á. Một á là có một đức Phật, người nữ chỉ được đứng ở bên ngoài. Rồi cái cục đá vàng mà là bà hoàng hậu đương kim là kế mẫu của Phật. Nhưng nếu bà đi vào, bà xin đi tu mà Đức Phật nhận liền, tình tôi muốn cái gì là được cái nấy, thì thậm chí bây giờ bước chân vào đạo đây, tôi muốn cái gì cũng được cái nấy. Nói đi tu là đi tu liền. Ngài A Nan vô sinh, Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất một kiền liên, khó lắm. Mình phải nghĩ ra cái đó là đưa những cái người, những thành phần xấu, họ có thể làm bậy, họ có thể cướp bóc, họ có thể làm những việc ô nhiễm, làm sao biết được. Cho nên các ni được sự bảo hộ của chư tăng, là người đàn ông, là bảy chúng của đệ tử Phật. Nếu nói về tại gia thì có cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Nói về xuất gia là sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Như vậy bảy chúng đệ tử của Phật, Phật đâu có bỏ. Các kinh pháp không phải là những cái điều mà để làm cho người nữ gọi là thấp kém, không phải vậy. Nhưng mà đó là một cái để thúc liễm thân tâm của mỗi nghiệp chướng của mỗi con người. Thí dụ như quý sư cô mà tu mà thời gian khá rồi, chừng hòa thượng đổ thời gian, cái hòa thượng có vẻ như là dễ phát, nhưng mà thật sự trọng chứ. Đạo Phật không phải thề dính mắc vào chức vị, tên gọi, không. Nhưng gọi như vậy để cho người sao biết mà tôn kính. Nhỏ mà không biết tôn kính thì mất phước, còn lớn mà đã liễu ngộ rồi thì đâu có vướng bận làm gì. Cho nên Pháp Hòa ví dụ như ở đây chúng ta có ni trưởng Minh An, nếu đúng ra là ni trưởng rồi, nhưng mà mình quen mà hay gọi ni sư, nhưng mà ni sư có chấp có phiền gì mình đâu. Thậm chí có một số các vị ở địa phương vẫn còn gọi là sư cô. Cái đầu tóc xả bỏ, y phục bỏ hết, không lẽ đi vướng vô cái tên đó. Mà tóc này là tượng trưng thôi nha, chứ nào mình cũng nói là phiền não. Cái miệng mình cũng phiền não, con mắt mình cũng phiền não, phải không? Cái tai mình cũng phiền não. Vậy cái này có phiền não không? Cạo cái đó để gọi là gột rửa. Cho nên trong nhà Phật mới lấy nước rảy rảy vậy nè, có sạch đâu. Nhưng đó là cái tâm lực của mình. Chỗ nào mình muốn thân dơ nước rửa, tâm dơ phải. hiên bớt rồi. Lấy cái khác. Ở làm sao? Over here. Master. Chúc mừng hết pin. Tất cả nó là một cái biểu tướng. Thí dụ mình cạo tóc là tạo phiền não, phải không? Đắp y là biểu tướng của thọ giới. Mình thọ giới không ai biết, nhưng ta nhìn cái y ta biết mình giới gì. Ta nhìn cái y ta, ô chú này sa di, thấy cái tướng như sư bà vậy đó. Tưởng sư bà nhìn lại cư sĩ, cho nên đeo hai chiếc bông. Cho nên thấy cái tướng, cho nên mình thọ giới gì không ai biết, nhưng ta nhìn cái y mình đắp, người ta hiểu mình đang ở cái giới phẩm gì. Vì cũng vậy, cho nên mình tu tập, khi mình vào mình lấy nước, mình làm cái phép rưới tẩy, đó là tượng trưng cho sự tẩy rửa phiền não, gột rửa tâm con mọi cấu trần. Cạo cái tóc đó để biểu tượng của phiền não thôi. Thí dụ như sáng sớm ngủ dậy, chuyện đầu tiên là rửa mặt, rồi nó kiếm cái lược làm gì? Chải tóc. Đầu có gì đâu chải. Chải tóc. Vì tóc sáng là nó rối, phải không? Cho nên phải lấy cái lược chải nó cho nó thẳng. Thì rõ ràng là nó là sự rối. Cái biểu tướng đó, rối của tóc, để biểu tượng cho cái rối rắm của phiền não gì nó trên đầu của mình. Cũng giống như các cái câu hỏi mà nó nằm trong đầu mình. Câu hỏi: chừng nào tôi được cái này, chừng nào, khi nào, chừng nào tôi được nghỉ ngơi, chừng nào tôi được ăn trưa. Thí dụ vậy. Vì vậy mà ngài nhà văn Vũ Hoàng, nhà thơ Vũ Hoàng Chương, ông mới lấy câu hỏi đó như một cái con sơn, con ốc ở trong đầu của mình. Ông mới làm cái bài thơ: sơn bò. Nhưng mà rồi rút cuộc hỏi xong cái mình thấy cuộc đời mình sao nó bế tắc, nó hỡi ơi quá, máu thầm rơi giống như cái giọt chấm than vậy đó. Thôi rồi, không xong rồi, kỳ này là không được rồi. Thí dụ: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Cái dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Sơn bò nát ốc, máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than buông xuống. Sơn là gì? Xăng đóng, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Muốn biết cái câu trả lời của đời người không? Hãy nghe cái tiếng đóng đinh của cái quan tài. Đinh đóng vào xăng, xăng là cái quan tài. Tiếng trả lời, đó là cái tiếng trả lời cho tất cả con người chúng ta. Được mất, hơn thua, thành bại, bất cứ cái gì đối đãi trong cuộc đời này, cuối đời mình chỉ là một tiếng nói chung thôi. Đó là một giọt than ôi, người đã đi rồi, để tôi ở lại một trời chơi vơi. Đưa người tôi không đưa sang sông, vân vân. Đó là những cái chấm than, mà chấm than đó nó giống như một cái đinh đóng vào chiếc quan tài. Vậy mà khi chúng ta còn sống thì biết bao nhiêu câu hỏi nó quanh quẩn trong đời mình. Đại ý là như vậy. Cho nên đại chúng nhớ là tóc là tượng trưng cho phiền não, nhưng đó chỉ là một biểu tượng. Còn nói phiền não thì thôi, con người mình nó đủ phiền não trong đời. Mắt, môi, tự của mình đều nơi mà chúng ta tạo ra được phiền não khổ đau hết. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật có những cái phương pháp hướng dẫn cho mọi chủng nghiệp của chúng ta tu tập. Thí dụ như là hồi xưa có vị giải thích, nói tại sao khi các tỳ kheo thọ giới thì giới dâm lên trước, mà sa di thì giới bất sát lên trên. Sa di giới là nhất viết bất sát sanh, giới thứ nhất là không sát sanh. Mà tại sao bên tỳ kheo giới thì có vị giải thích, tại con nít nó còn nóng nảy, nó còn ham chơi, cho nên cái tánh mà hăng của nó còn, cho nên nó hay đè rượt kiếm nó giết, thấy con dế dùng nó rượt nó giết, thấy con ốc con sên gì nó cầm nó quăng, tức là cái tánh hăng của một đứa trẻ. Nhưng mà lớn rồi thì người lớn biết suy nghĩ rồi, biết tò mò, cho nên sao cái giới gọi là sắc nó nằm trên. Đó là một sự giải thích thôi, chứ còn đúng lịch sử của Đức Phật, lịch sử gọi là chế giới, thì giới gì có phạm thì Đức Phật chế cái giới đó. Cho nên trong luật có câu là tùy phạm tùy chế, hễ mà có việc gì xảy ra trong chúng thì việc đó được chế thành giới luật. Cái gì có phạm mới có chế chứ. Ví dụ ha, ví dụ như là đại chúng có mang thức ăn vào phòng, mang nhiều vào phòng quên ăn, cho nên mấy ông nhỏ ông bò vô ông ăn thế, bắt đầu trong phòng nó sanh ra những cái dơ tạp. Có những vị để xong rồi quên đi về luôn, người clean phòng bước vô hôi kiểu nổi, kiếm đầy phòng hết mới lòi ra mấy gói đồ ăn. Thí dụ vậy, bắt đầu mình trong khóa tu mình nói xin quý vị đừng đưa thức ăn vào phòng. Có phạm mới có chế chứ. Người ta không phạm mà tự nhiên mình biểu người ta đừng làm thì đâu có được. Mà cũng chẳng ai nghĩ ra mấy chuyện đó, trừ khi nào có việc gì xảy ra thì chúng ta phải quy định cái việc đó. Vậy thôi. Ví dụ như là hồi trước á, ai đến giờ nào mình đón giờ đó. Nhưng mà máy bay bây giờ nó trễ, nó delay, nó cancel nhiều quá. Thì bây giờ, và hơn nữa bây giờ người mà đi đón càng ngày càng ít đi, cho nên mình mới yêu cầu các vị là nên đi tới sớm, để có sự, nếu có trễ thì nó tới cái trễ của cái khuya thì nó vừa. Quý vị tới khuya mà trễ nữa thì nó khuya lơ khuya lắc, thì nó khó khăn người ta hơn. Vậy thôi, chứ còn đâu có làm khó làm dễ gì, phải không? Nhưng mà có những cái chuyện nó problem nó xảy ra. Rồi có cái khổ này nữa nè, đăng ký thì pháp danh, mà tên thì tên thật, so nó không cùng, rồi làm sao đó. Ví dụ mình là Diệu Bông mà đăng ký là Lê Hoa, gọi lại gì là Hoa Lê. Mà mấy thầy đi đón hoa bưởi, đón hoa bụp, khổ không? Cho nên là, mà ông thầy Đức Tạng ông đâu có rành tiếng Việt nhiều, ông đâu có biết bỏ dấu. Cho nên quý vị đăng ký tên gì thì vé máy bay là tên đó, thì mình đăng ký tên đó. Còn nếu muốn pháp danh thì mở ngoặc hay sao đó, nhưng mà pháp danh không phải là cái tên dùng để mà chúng ta, nó hợp pháp trên cái vé máy bay. Thành nữa ra nhiều khi nhiều cái chính điệp sửa tới sửa lui vân vân. Thành nữa ra nó, đó mỗi một cái chuyện tên của mình thôi mà nó đủ thứ rắc rối vậy đó, chứ đâu phải một chuyện đâu à. Cho nên mình hiểu rằng khi việc gì nó có mặt, nghĩa là nó phải có vấn đề. Vậy thì tùy phạm tùy chế, chứ Đức Phật không hề tự chế. Đức Phật không bao giờ biểu, này các thầy đệ tử, các thầy hãy ngồi đây, tôi có 10 giới muốn nói mấy ông nghe. Không ai phạm mắc gì nói. Cho nên hồi xưa là giới là chế theo từng cái lúc, chứ không phải một lúc mà có 10 giới, hay là một lúc có 250 giới đâu. Nói cho đúng là có 250 sự việc xảy ra, trong chúng mới có 250 giới của các thầy tỳ kheo. Có 348 chuyện xảy ra, mình mới có 348 giới của chư tỳ kheo ni. Chứ Đức Phật không có phải tự mình đặt ra, ngài đâu có quẩn đâu mà ngồi suy nghĩ coi mình làm gì, phải không? Do mình thế này thế kia. Thí dụ như tới nhà Phật tử ngồi mà không lựa chỗ, đi về người ta quánh giá, thì chuyện đó mới tới tay Phật. Phật mới nói các thầy đi tới nhà cư sĩ phải ngồi, phải đợi người ta sửa soạn chỗ nào người ta mời mình ngồi. Thí dụ thôi, ta quy định chỗ này vợ người ta ngồi, chỗ này ta ngồi, chỗ này mình ngồi để tiếp, mình không không hỏi gì hết trơn, nhảy vô ghế hai vợ chồng ta ngồi á. Nếu mà ông chồng vô ông ngồi thì bà vợ cũng lại ngồi ghế mình, mà nếu bà vợ ngồi với mình thì ông chồng ngồi đâu. Thành thử ra người xuất gia đến nhà cư sĩ, các vị cư sĩ phải chuẩn bị, các vị vừa đến mình quy định các thầy ngồi đâu nên thỉnh vào vị trí đó, chứ các thầy tự ý ngồi thì không biết chỗ ngồi. Các vị cũng phải chuẩn bị, và các thầy phải có tâm tư là biết rằng đợi các vị mời đâu ngồi cho nó đúng vị trí của mình. Một cái chuyện nhỏ đó thôi. Người xuất gia không được đến nhà cư sĩ Phật tử mà đi thẳng vô bếp. Nấu gì ăn vậy? Người đời ta nói là bà Tám. Thầy tu gì mà kỳ vậy? Tới nhà người ta mà đi thẳng vô bếp, người ta dở nồi niêu người ta lên coi ta ăn gì, dở tủ lạnh nữa chứ. Có gì uống không? Không được. Đó là mình nói đệ tử đi theo thầy, đệ tử mà đi theo làm thị giả cho thầy, thầy chưa cho ngồi không nên ngồi, tại vì nhiều khi người ta đâu có chuẩn bị cho thị giả. Vậy thì khi nào thầy ngồi xuống mọi chỗ ổn định, thầy nói con ngồi đó thì mình ngồi. Đứng hầu thầy đứng thẳng để biểu tượng cho tâm tư mình lúc nào cũng tỉnh táo. Ngồi buồn quá lựa chân, con chân móc mũi. Biểu tượng cho thầy nhiều chuyện, con ngồi lâu quá. Thầy tiếp khách không được đứng quá xa, vì nếu thầy cần không biết, nếu mà thầy nói nhỏ ơi, thầy không được gọi bằng, gọi là kêu với. Nếu mình đứng quá gần, cư sĩ người ta ngại những câu chuyện của người ta. Người lễ Phật không đi ngang đầu vì phải tôn kính sự kính trọng. Người ta khấn nguyện không đứng gần cái bên, lỡ ta nói xin Phật trúng số. Người ta khấn nguyện không được ở gần vì tôn trọng cái riêng tư. Đó là cái pháp học mà chúng ta cần học. Mà nếu mình học được như vậy thì tự nhiên mình đẹp ra. Người tu không có đi cà thọt á, vừa đi vừa nhảy. Cho nên mấy chú ở chùa, chú nào mà chạy một cái vu, con đi tới chỗ đó lại, đi lại cho thầy coi 10 lần như một. Hãy chú nào mà chạy phải bắt đi ngược lại đó, trở lại đúng vị trí đó rồi bắt đầu đi lại. Pháp Hoa không có, mấy chú nhỏ mà thích tuột cầu thang lắm, đứng trên chánh điện tuột cái vèo. Pháp Hoa thấy kêu lên, con đi xuống từ đường này. Sau khi xong, tại sao thầy không cho con tuột biết không? Dạ thầy sợ con té. Con biết thầy té, con biết thầy sợ con té, sao con còn chạy? Nếu con té con gãy cổ gãy đầu ai chịu? Thầy chịu, ba mẹ con cạo đầu thầy. Vậy mà có chuyện để nói chứ. Tôi giao con cho ông giữ. Phật tử giao giữ gửi con, đem tiền lên cúng dường. Con gửi cúng dường để thầy lo cho con. Thôi đem về đi, ở đây đâu phải babysit. Cúng là cúng cho chùa, cúng cho tam bảo, chứ không có cúng cho thầy lo cho con của con. Rủi tôi lo không được, tiền đâu tôi đền. Tôi cũng phải thủ thân tôi chứ. Thân thì thân, nhưng mà thân ai nấy lo. Ở đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng á, là mình làm một cái lễ gì nó cũng nhanh lắm. Mình muốn xuất gia, lễ xuất gia trong một tiếng đồng hồ. Phủi tóc trong vòng 5 phút. Nhưng mà phủi cái tâm, gột cái tâm là chuyện cả đời. Tại vì ngày nào mình cũng sẽ có một bài học cho mình. Chúng ta đi vô trường học, biết sáng nay học toán, học lý, học hóa, biết hết các môn của ngày hôm nay. Nhưng sáng mở mắt ra mình sẽ không bao giờ biết được ngày hôm nay mình sẽ có bao nhiêu bài học. Bài học của nhẫn nhục, bài học của chịu đựng, bài học của tha thứ, mình không biết. Cho nên trường học đời á, là một mình học cho đến khi nào mình chết. Còn học trường thì hết lớp. Học đời, học hoài không bao giờ hết. Tại vì mỗi ngày sẽ có một bài học cho mình. Vì vậy chánh niệm nó sẽ giúp cho mình soi rọi từng cái sự việc trong cuộc sống. Người có chánh niệm dù không phải là người hoàn hảo cũng không đến nỗi không xài được, không sử dụng được, không sống được. Cho nên mình tu Phật, Phật là người tỉnh thức giác ngộ. Chữ Phật nghĩa là vậy ha, Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Học Phật nghĩa là học cái tỉnh thức giác ngộ. Quy y Phật là trở về nương tựa với người dẫn dắt cho mình. Còn nếu mà nói về nương Phật trong con thì nương vào cái tỉnh thức giác ngộ của chính mình. Mình có tỉnh thức giác ngộ thì không đến nỗi tệ đâu. Dù không dám nói là hoàn hảo nhưng không đến nỗi tệ. Mong đại chúng chúng ta cố gắng. Hôm nay quý vị gieo duyên, nhớ là bất cứ khó khăn nào đều là một cơ hội để mình gieo duyên với cái đó. Thí dụ mũi, mình cũng gieo duyên với nó. Nãy trong này có một câu hỏi nè, lỡ tối hôm qua con đập chết hai con mũi rồi, mới đi lướt ngang thấy đây, rồi còn bào chữa con có tụng chú vãng sanh nữa. Không có sao. Cái này là mình đâu có cố tình đúng không? Vì tao phải đánh mày. Vì mày tao phải đánh mày đánh tao. Nó chích mình đau quá, phải không? Vì tao thì tao phải đánh mày. Nhưng khi tao giơ cái tay lên tao đánh mày á thì cùng một lúc đó tao cũng đánh tao. Vì tao, tao phải đánh mày. Mà vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Nhưng cái đó không phải dừng ở đó. Nó là một triết lý sống. Mình vì cái bản ngã của mình để mình triệt người khác. Nhưng mình đừng quên, trong khi mình triệt người khác thì cũng chính là lúc mình triệt chính mình. Mình triệt đi cái công đức của mình, mình triệt đi cái phước báo của mình. Phải không? Giết người đi thì ta ở với ai? Kẻ thù ta đâu có phải là người. Kẻ thù ta tên nó là gian ác. Chữ kẻ thù ta không có phải là người, không phải là mình mắng người ta. Ông phải là con người. Con người không phải là đối tượng của mình để ghét. Mà chúng nếu có ghét cũng không có ghét gì đâu. Nếu có phải sửa là sửa cái pháp ác, chứ không phải con người. Con người nó bị ảnh hưởng cái pháp. Quý vị hiểu không? Con người nó ảnh hưởng cái pháp. Cho nên việc mình chuyển được cái pháp ác thì tự thân con người đó có pháp thiện. Mình không phải ác, nhưng mình bị ảnh hưởng. Ví dụ mình không bao giờ mình ghét cái cô kia, nhưng mà tại mình bị cái bà bạn của mình, bà nói xa, nói gần, bà nói xấu cái người đó, tự nhiên mình nhịn người đó, giờ mình cũng không có thiện cảm gì hết. Chứ bản thân mình chưa hề có vấn đề với người đó, nhưng mà tại mình cũng có thói quen là thích ghét hùng, ghét phụ, ghét ké. Thấy không? Như vậy cái pháp ghét đó nó đến với mình, chứ bản thân mình đâu có xấu. Cho nên đó là một triết lý, chứ không phải cái chuyện quý vị học kệ đập mũi nha. Vì tao, tao phải đánh mày. Ai cũng có cái bản ngã hết. Và khi nó chạm tới cái ngã của mình thì mình muốn diệt người ta để đưa cái ngã mình lên, để bảo vệ cho cái ngã của mình. Cái ngã là cái tôi. Nhưng trong khi mình làm đó thì cũng chính là lúc mình cũng có một phần tổn giảm. Cứ đưa một ngón tay lên chỉ người khác thì ba ngón khác nó chỉ ở lại mình. Mình đâu có biết, phải không? Mình đưa một ngón tay chỉ người khác thì ba ngón khác chỉ mình. Ví dụ ha, mình đến một cái góc nhỏ nhỏ nào đó, mình lôi người đó cho mình thập cổ người đó, mình nói mình tưởng không có ai, nhưng không ngờ có một hai người đứng đó ta thấy. Mà bây giờ nó hay lắm nha, người ta thấy một cái là mình tụt tung lên mạng rồi đó. Tại vì trong bóp người ta có cái iPhone, ta cầm lên ta quay lên, nè coi nè là tiêu rồi phải không. Cho nên hồi xưa trong Luận Ngữ cũng có câu: bước ra đường 10 con mắt nhìn mình. Mỗi người có 2 mắt phải không, 5 người là 10 con mắt rồi phải không. Bước ra đường 10 con mắt nhìn mình, 10 ngón tay chỉ mình, 10 người chỉ mình đủ. Người xưa dạy mình vậy đó. Cho nên ra đường phải dòm ngó là vậy. Mà muốn người ta đừng dòm ngó mình thì tập đi thẳng không dòm ngó. Luật dạy người xuất gia đi đường là chỉ nhìn thẳng mà không liếc ngó hai bên. Mình lo mình nhìn thẳng, ai nhìn mình không sẽ không lỗi. Còn mình nhìn người ta là bị người ta nói liền, phải không? Cho nên tại sao nhìn tôi? Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh? Đơn giản vậy thôi. Chúc đại chúng an lạc tu tập. Và đại chúng hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân trước khi đứng dậy.